Bồ Tát giới là con đường tối yếu của chư Phật, cho nên chư Phật đồng chiêm dương. Bồ Tát giới là nghiêm sư của các thánh hiền, nên các thánh hiền cùng thực hành. Dạ, chính thưa thầy, cái chữ nghiêm sư của các thánh, các chữ nghiêm sư.
Sư là ông thầy, nghiêm là nghiêm khắc, là một ông thầy rất nghiêm khắc. Bởi vì ông thầy này ông ấy tệ lắm, ông ấy bắt con phải cẩn thận từng tâm niệm một. Một niệm mà quên tâm Bồ Đề là phạm giới, bắt đi phải quỳ rồi, phải đi sám hối rồi. Đấy, cho nên gọi là ông thầy nghiêm khắc và là nghiêm sư.
Đàn chí tám, thầy giáo dạng, học trò thấu chữ, nghe dạng diệu nghĩa. Cả ba sự việc viên dung trong tâm địa học trò. Cái viên dung vô ngại này thành sự linh hoạt hàng ngày của sáu căn. Chúng ta phải cái câu nói là cái viên dung vô ngại này thành sự linh hoạt hàng ngày của sáu căn. Câu đó không chưa tất lõ nghĩa.
Thì có phải hàng ngày bây giờ thầy đang nói đây, đấy, mắt của con đang nhìn cuốn sách này, thế trong cái tâm của con ấy đang hiểu cái nghĩa, thầy cũng đang cùng với con đang đọc cái câu cái viên dung vô ngại này, có phải không? Thế thì đấy, cái bây giờ con viên dung ba việc là con nghe lời thầy giảng, đó là sự việc làm của cái tai. Đấy, thế rồi mắt của con ấy đang trông vào sách, đó là việc làm của con mắt. Thế rồi cái tâm của con ấy nó đang hiểu, đó là việc làm của bộ óc. Rồi cái lưỡi của con ấy nó đang hỏi thầy nữa. Bốn cái đứa nó có viên dung, nó có hiểu nhau, thông cảm nhau không? Đấy, nó đang thông cảm nhau đấy, gọi là viên dung đấy. Mà đấy không có ngại gì cả. Cái tai thì ở tận hai bên má, mà cái mắt thì ở giữa mặt. Tuy thế nhưng nó không có ngại nhau. Nào xương, nào da, nào thịt, bao nhiêu thứ ngăn cách, nhưng mà nó đâu có ngại nhau đâu. Bốn cái đứa ấy, nó hiểu nhau, nó thông cảm nhau, cho nên viên dung không có bị ngại. Đấy, cái sinh hoạt hàng ngày, suốt ngày của con có phải không? Mà chẳng những chỉ có với cái mắt tai với cái lưỡi đâu, con còn sai hai cái cẳng nó đi, hai cái tay nó mở sách, nó làm việc suốt ngày. Có phải sáu căn của con nó phải viên dung với nhau không? Ê đấy, là sự cái đời sống của con chính là cái sự viên dung này. Nếu không có sự viên dung này thì làm gì có đời sống của chúng mình, phải không? Thế bây giờ cái viên dung này ấy, thực ra nó chỉ tụ ở trong cái đống xương, đống thịt này, hay nó thật, cái thể chất thật của nó đang ở đâu?
Dạ, chính là thầy ở pháp giới.
Đây đấy, tâm địa của mỗi người là tánh giác thường trụ ở khắp pháp giới. Thì cái việc này ấy, nó tuy là sự thật, nhưng đối với chúng ta nó xa lạ. Bởi vì chúng mình mọi khi chúng mình ở đường mê, bị ngăn cách, cứ cho là mình chỉ nhận khư khư, nhận nguyên có cái nắm thịt này là mình thôi, chứ không biết là mình ở khắp mười phương. Quên rằng cái cơm mình ăn, cái thân của mình đây nó bằng đất, mà thật ra đất ấy thì nó ở cả pháp giới. Đó, cả một cái chum gạo, cho đến cái hiện tại bây giờ Bát Nhã đang thổi nồi cơm, thế thì cái nồi cơm mới là của chung với cả. Chốc là chúng mình xén lên hai chén riêng, mình ăn riêng, thế là mình nhất định khư khư hai cái chén này là tôi, hãy nhận là mình. Thế rồi đối lập lại với tất cả. Thế đâu có biết rằng chính, đâu có nhớ, biết thì biết rõ ràng đấy, nhưng mà không nhớ, cứ quên, lại cứ cho là cái thân này là riêng biệt, chứ không biết cái thân này nó là bằng đất, mà đã là đất thì nó ở cả pháp giới. Cái máu chảy ở trong người mình nó là nước, thì hôm ngày hôm qua nó vừa mới là đám mây bay ở trên trời kia. Thế thế rồi cái thân này hàng ngày vẫn bài tiết, đi tiểu, rồi đi phân, rồi ra mồ hôi. Đấy. Thì những cái ấy nó lại trở về đất, nó lại mình lại gọi là những vật ở bên ngoài. Cho nên đâu có biết rằng chính ngay cái thân thể chất đất nước gió lửa của mình nó cũng là chung cùng với nhau ở khắp cả pháp giới. Biết thì ai cũng biết, nhưng mà nhớ ra thì ít người chịu nhớ ra, cứ thấy cái ta riêng biệt để đi đối lập với tất cả.
Dưới nó là Bồ Tát học tín cần điện rõ những bình đẳng tuyệt tướng.
Thập tín cần biện rõ. Con phải học kỹ bộ Lăng Nghiêm đi để nhận được cái tánh vô lượng quang của con ấy, nó bình đẳng. Đấy, như Đức Quán Thế Âm, Ngài thấy rõ cha mẹ, bạn bè, anh em, họ hàng, kẻ âm người oán đều là Đức Phật Di Đà hết. Cho nên ở trên cái mũ của Ngài có để Đức Phật Di Đà đứng ở đây, ở trên đó. Tất cả cái tầm nhìn của Ngài, ai ai cũng là Phật Di Đà hết. Phải biện rõ cái việc này, thấy cho rành mạch, thấy và hiểu, rồi ngày mai mình sẽ chứng được. Tất cả ai cũng một thực đồng thể, cùng có cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, ai ai cũng là Phật A Di Đà hết. Cho nên một lòng Nam Mô A Di Đà Phật, gặp bố cũng Nam Mô A Di Đà Phật, gặp má cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Thế cho nên nhà chùa cái lễ này, hễ cứ đến đứng ở ngoài cổng đó, gọi ở trong chùa thì đứng ở ngoài cổng mới réo Nam Mô A Di Đà Phật. Thế người ở trong chùa chưa biết người bên ngoài là ai, nhưng cũng đáp Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi biết mà, ông chính là Phật Di Đà đấy. Chúng ta biết cái việc này nhưng chúng ta quên. Thế cho nên các tổ mới đặt ra cái tông tịnh độ, là cứ gặp ai mở miệng nói hạng Nam Mô A Di Đà Phật, cái gì cũng nói xong cũng Nam Mô A Di Đà Phật, suốt ngày cứ nhớ một chữ Nam Mô, hãy nhớ được đấy thì là thành công, là xong việc đấy. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thấy tánh thật của thầy là A Di Đà Phật, cho nên Nam Mô tuyên bố cho thầy biết là tôi nói với cái tánh thật của bà, chứ còn cái thân của bà bằng đất tôi không có để ý đâu. Đấy, thầy biết bà là bằng đất. Cho nên bà muốn tốt, muốn xấu, muốn hay, muốn dở, những cái ấy là khách trần phiền não, không bận lòng. Chỉ bận lòng đến ông Di Đà, ông ấy đang đương đương thường chủ pháp thân. Thế thì càng tốt, đọc đủ như thế thì rõ ràng. Đó, giải nhời, tại lần sau mà cô Nam Mô, rồi cô mới nói chuyện.
Rõ lý bình đẳng là tuyệt tướng là ai cũng có tánh Phật A Di Đà, mà vậy thì mình làm sao mà cổ nói là mà không hội những sự tướng thế gian nữa
thầy? Đấy, vì vậy con học cái lý bình đẳng tuyệt tướng này ở trên này gọi là bát nhã bất biến mà. Đấy, là riêng bát nhã thì riêng vụ về bất biến, cái chữ tuyệt tướng là bất biến, là bát nhã bất biến. Đấy, lý bình đẳng tuyệt tướng tức là nhận được cái chân tánh bát nhã, chân không. Đấy, thế mà không hoại những sự tướng thế gian. Đấy, không hoại tức là mình biết viên dung cái sự tướng thế gian. Thế cho nên vì vậy ở đây mới khuyên chúng mình là học về bát nhã thì lại phải nên học thêm về duy thức, để nhận thấy cái đường đi từ bát nhã mà bây giờ hiện thành những cái sự tướng thế gian, để biết rằng tất cả sự tướng thế gian chính là cái lý bình đẳng tuyệt tướng chứ không phải hai cái khác nhau. Cái như thế gọi là viên dung được hai việc thánh và phàm. Chúng ta vừa là Phật mà lại vừa là phàm phu. Thể thì là Phật, mà bây giờ cái hình tướng hiện lên thì lại là phàm phu. Thế đấy, thế bây giờ mình học cái thể, mình phải nhận thấy ở nơi cái phàm phu của mình có cái thể là ông thánh, ông Phật, để mình chuyển dần cái tướng phàm phu này trở về ông Phật A-di-đà, Bồ Tát Thập Tín. Phải biện rõ, nghĩa là phải hiểu cho rõ, biết cái đường đi, rồi cứ thế mà đi thì sẽ đến nơi đến chỗ.